Xin chào các bạn, mình là Trang đến từ Viết Chữa Lành và chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của dự án được ra số mới vào thứ 6 hàng tuần trên các kênh Spotify, Apple Music và YouTube. Hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề mà mình rất là yêu thích, đấy là viết. Đối với mình ý, thì viết chính là tập thể dục cho não. Tại vì trong một cái giai đoạn dài mà sức khỏe tinh thần của mình bị sụt giảm thì mình chợt nhận ra rằng là cái cuộc sống của mình đang rất là thiếu cân bằng. Mình cực kỳ dư thừa các hoạt động về trí não, nhưng mà cực kỳ thiếu hụt các hoạt động về thể chất. Hàng ngày mình có thể sẽ đọc sách, xem phim, xem TikTok, cập nhật nội dung mới, làm việc hay là học tiếng Trung. Tức là tất cả các hoạt động của mình đều sử dụng não và tốn não rất là nhiều. Thế nhưng mà nếu mà nói về các hoạt động thể chất ở giai đoạn đấy thì gần như mình chẳng làm gì cả. Lau nhà, rửa bát. Lau nhà thì có con robot, lâu lâu mình mới rửa bát thôi. Còn mình rất là ít tập thể dục, mình cũng rất là ít vận động. Công việc của mình thì cũng không phải là một công việc tay chân. Thế thì nếu mà bạn ví von giống như mình là một con người, và trong mọi người hay nói là bên trong con người của mình thì có rất là nhiều phần đúng không? Có tay, có chân, có não, có tóc, có răng, có bụng. Thì mình cứ tưởng tượng đây là một tập thể. Và tập thể đấy thì rõ ràng là có rất là nhiều thành viên, và mỗi thành viên thì có một chức năng khác nhau, giống như là phổi thì là để thở, hay là bụng và bộ tiêu hóa thì để tiêu hóa. Thế nhưng cái thành viên mà làm việc nhiều nhất, mẫn cán nhất và chiếm nhiều quyền lực nhất trong cái cơ thể hay là trong cái tập thể con người mình thì lúc nào cũng sẽ là anh não bộ. Bây giờ bạn cứ tưởng tượng là bạn đi làm ở trong một công ty, hay là trong cái tập thể công ty của bạn có một cái thành viên mà có năng lực rất là cao và rất là tài giỏi, cực kỳ được việc đi. Cứ cái việc gì đến với con người mình hay đến với cái tập thể này thì lập tức, hay là có một cái bài toán nào khó xuất hiện, thì lập tức là cái anh não bộ cũng để yên đấy, để đấy cho tôi nghĩ, việc này cứ giao tôi là được, tôi làm được. Tôi không làm thì ai làm, tôi không nghĩ thì ai nghĩ, làm gì có ai có năng lực suy nghĩ như tôi. Thế thì cái anh não bộ này này, anh ấy vừa thích ôm đồm việc mà anh ấy lại cũng rất là kiểm soát nữa. Anh ấy lại đồng thời anh ấy cũng nghĩ rằng là anh ấy là người thông minh nhất và mạnh nhất của cả cái tập thể này. Thì đúng rồi, trong tất cả các thành phần của cơ thể mình thì có mỗi anh não là bên mình nghĩ, chứ tay với chân thì có bên nghĩ đâu. Cuối cùng, anh ấy đưa đến một cái kết luận là việc gì thì rồi cũng sẽ tới anh cả mà thôi. Anh não bộ của mình thường xuyên ở trong trạng thái quá tải, tức là lúc nào cũng overthinking, lúc nào cũng nghĩ nhiều, lúc nào cũng nghĩ quá mức đấy. Anh ấy rất là dễ kiệt sức và anh ấy cực kỳ bực bội. Vì lúc nào anh ấy cũng có cảm giác là anh phải làm hết việc của cả cái tập thể này để cho cái con Trang này nó có thể vận động và có thể hoạt động một cách bình thường. Và đôi khi anh não bộ cũng ngạo nghễ lầm tưởng rằng anh ấy chính là chủ của cả cái công ty, chủ của cả cái tập thể này. Não bộ nghĩ rằng não bộ chính là lãnh đạo của mình. Mặc dù là anh não bộ rất là hết mình cho tập thể, nhưng mà sau một thời gian thì ngày nào anh não bộ cũng bắt đầu kiểu bị đau đầu quá. Là trong tiếng Trung của mình mới học đấy là từ thầu thầng. Đau đầu, lúc nào anh cũng trong tình trạng đau đớn, khổ sở vật vã và quá tải trong mặt công việc. Mà các thành viên khác ở trong tập thể thì sao? Những cái bộ phận khác trên con người mình thì như thế nào? Các thành viên khác trong tập thể thì lúc nào cũng vừa sợ mà vừa ức chế anh. Và điều quan trọng nhất ý, là cả cái tập thể, hay nói rộng ra chính là cả cái con người mình, bản thân mình cảm thấy không ổn, mình cảm thấy không vui, mình cảm thấy không hạnh phúc. Lúc nào mình cũng có cảm giác là có cái gì đấy phải làm, có cái gì đấy phải giải quyết, nhưng mình không cảm thấy thoải mái, mình không cảm thấy dễ chịu, mà mình lúc nào cũng cảm thấy quá tải và mệt. Thế nên là tất nhiên là chuyện gì phải đến thì cũng đến. Đến một ngày thì lãnh đạo thực sự của cả cái tập thể con người mình chính là bản thân mình, phải ngồi lại và nói chuyện với cả cái thành viên mẫn cảm nhất là anh não bộ. Và mình sẽ phải tự trò chuyện với bộ não của mình, giống như kiểu review ấy, để xem cái vấn đề ở đâu và mình sẽ xử lý cái vấn đề này như thế nào. Thì mình sẽ ngồi tự soi chiếu và tự nói chuyện với bản thân mình. Hôm đấy thì mình đã ngồi viết ra và mình đặt câu hỏi là thế hiện tại thì não bộ hay suy nghĩ của mình đang có cái cảm giác gì, đang cảm thấy thế nào. Thì lúc đấy mình viết xuống và mình tự nói rằng là mình cảm thấy mệt quá. Mình mệt nhưng mà mình không dám nghỉ ngơi, mình không thể dừng nghĩ được. Mình rất là muốn nghỉ, mình không muốn nghĩ nữa, mình chỉ muốn đi ngủ thôi. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà mình không nghĩ, nếu mà mình không làm tất cả những cái việc đấy thì ai sẽ là người làm? Thế rồi tự mình khi mà mình viết, mình soi chiếu vào thì tự mình đặt tay xuống viết và tự mình đã phản biện lại cái lời nói đấy của mình. Thế là mình nói là mình đã nhầm rồi, não bộ ơi, anh đã nhầm rồi. Não bộ là anh là một thành viên rất là quan trọng trong tập thể. Tôi rất là trân trọng anh, tôi rất là quý mến anh vì anh đã nghĩ nhiều và anh đã nghĩ tốt như vậy. Thế nhưng cái con người tôi đâu có chỉ có mỗi não đâu, đâu có chỉ mỗi mình anh hoạt động đâu. Tôi còn rất là nhiều bộ phận khác có năng lực và có khả năng và có thể giúp cho tôi hạnh phúc cơ mà. Thế nên là ok, nếu mà đợt vừa rồi tôi đã bắt anh làm việc quá nhiều, bắt anh phải suy nghĩ quá mức, hay là đưa cho anh quá nhiều bài toán khó để anh luôn luôn phải vận động các neuron thần kinh não, thì thôi, bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ đưa đến một quyết định là tôi sẽ cho anh não bộ của tôi đi nghỉ ngơi. Tôi sẽ yêu cầu trong thời gian tới, tôi không cho anh nghỉ việc nhá, tại vì anh nghỉ việc thì chết, tôi vẫn cần anh để hoạt động mà. Thế nhưng tôi yêu cầu là trong thời gian tới anh có thể làm bớt lại, nghỉ ngơi nhiều hơn, và có thể để dành thời gian để có nhiều cái hoạt động về mặt tay chân hơn, thể chất hơn. Thế thì sau khi mà mình viết ra như thế và mình đặt ra cái yêu cầu như thế cho não bộ của mình, thì mình thấy là anh não bộ lại suy nghĩ một lúc, tự mình kiểu có những cái luồng suy nghĩ nó tự đánh nhau ấy, nó đấu tranh nội tâm ấy. Anh lại nghĩ, khổng với bảo không nghĩ nhiều cái lại nghĩ. Thì sau anh cũng phản đối, anh thấy không ổn rồi, cũng có một cái sự bất an, bất dứt trong lòng vì nó khác với cả những cái mà từ trước đến nay mình hay làm mà. Thế rồi, mình cả mình với anh não bộ cũng suy nghĩ ở thôi, nghĩ nhiều mà để làm gì, nghỉ ngơi một chút đi. Và mình bắt đầu viết và đưa ra một số cái chiến lược chăm sóc bản thân. Cái buồn cười là để suy nghĩ và đưa ra chiến lược chăm sóc bản thân thì cũng phải cần não bộ chứ. Nhưng mà thôi, mình bảo là thôi mình với cả não cùng suy nghĩ cùng vận động, đưa ra một chiến lược để não được nghỉ ngơi và mình được vận động nhiều hơn. Thì cái chiến lược đầu tiên mà mình đặt ra cho bản thân mình khi mà não mình làm việc quá tải, đấy là thần chú. Đủ rồi. Cái thần chú đấy cực kỳ hiệu nghiệm trong cuộc sống của mình. Tức là mỗi ngày, trong khi mà mình đối diện với bất cứ cái điều gì hay bất cứ con người nào, bất cứ chuyện gì, làm bất cứ bài toán gì, xử lý bất cứ công việc gì mà mình cảm thấy đau đầu quá, mệt quá, mình tự nói với bản thân là đủ rồi. Mình học cách nói đủ rồi và dừng nghĩ. Khi mà mình phải giao tiếp với cả những người trong gia đình hay là những người bạn bè mà mình cảm thấy cái cuộc nói chuyện đấy nó quá mức, mình không thể chịu đựng được nữa, mình không thể giao tiếp được nữa, mình không thể tiếp tục gọi là nói chuyện một cách bình thường được nữa, mình nó quá mức mình rồi, thì mình đơn giản mình chỉ nói là đủ rồi. Hôm nay mình tạm dừng ở đây nhé, mai mình tiếp tục được không? Hiện tại sức khỏe của mình đang không đủ để tiếp tục chuyện này. Đủ rồi. Mọi người hãy nhớ nhé, cái thần chú đủ rồi ấy là một thần chú vô cùng hiệu nghiệm mà mọi người chỉ cần học nói thôi, mọi người sẽ thấy cuộc sống của mọi người thay đổi rất là nhiều. Cái thần chú thứ hai, hay là cái kế hoạch thứ hai mà mình nghĩ ra được, đấy là từ từ thôi, hay là tiếng Trung là man man pa, từ từ thôi. Thì mình bằng cách nào để mình có thể từ từ thôi, hay nói cách khác, đấy là mình làm cho cuộc sống của mình chậm lại một chút. Làm cho cuộc sống của mình chậm lại một chút, tức là mình sẽ bớt nạp những cái kiến thức nhanh hay là những cái kiến thức mì ăn liền, ví dụ như là từ TikTok hay là Facebook. Mình đặt ra là mình hạn chế sử dụng mạng xã hội bằng cách là ở trên điện thoại thì mỗi ngày mình chỉ được sử dụng Facebook và TikTok trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Đặt ra một cái giới hạn hạn chế, ít nhất là trong thời gian mà mình cảm thấy là mình đang nghĩ quá nhiều và mình cần nghỉ ngơi về mặt tâm trí. Và mình sẽ tăng nạp những cái thông tin một cách từ từ chậm. Ví dụ như là mình sẽ tập đọc sách, mình sẽ tập xem hết một bộ phim. Hay là ngay cả khi viết ý, ngày xưa thì mình viết bằng cách đánh máy đúng không? Viết rất là nhanh, đánh một lúc là ra được cả một cái văn bản rồi. Thế nhưng bây giờ thì mình dùng giấy với bút, chậm hơn rất là nhiều. Đánh máy có khi chỉ mất 5 phút thôi, viết giấy bút mất lên hẳn 15 phút. Thế nhưng chậm lại là tốt. Trong lúc mình viết, tay mình cũng được hoạt động, chứ không chỉ là não của mình hoạt động nữa. Cách thứ ba, đấy là hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ có não để suy nghĩ, chúng ta còn rất là nhiều các cái bộ phận và thành viên khác nữa. Hãy để cho các bộ phận và thành viên khác cùng tỏa sáng. Thì trong cái thời gian mà não bộ và anh não đang đi nghỉ ngơi đi, thì hãy để các bộ phận khác cùng làm và cùng thể hiện năng lực. Cách đấy là như thế nào? Ví dụ như là chân mình có thể đi bộ, mình có thể đi ra ngoài dạo bộ, đưa chó đi dạo chẳng hạn. Tay mình có thể nấu ăn, hay là người mình có thể nhảy nhót, mình có thể hát theo các bài hát ở trên mạng, hay là mình dành một kiểu, ví dụ như làm việc khoảng một tiếng đồng hồ, mình sẽ dành 10 phút. Mọi người hay bảo là làm việc một tiếng phải đứng lên đi lại một chút vận động đúng không? Thì mình sẽ bật một bài hát lên 5-10 phút và mình chuyển động nhẹ theo nhạc chẳng hạn. Tất cả những cái hoạt động đấy, nếu mà bảo không phải dùng não thì không đúng, vẫn cần dùng não một phần nào đấy. Nhưng mình dùng não ít đi và mình kết hợp với cả các bộ phận, các thành phần khác để cho mình bớt tải của não và tăng tải của những cái bộ phận khác đi. Một cái cách nữa mà mình thấy rất là hiệu quả dành cho các bạn nghĩ nhiều và dành cho các bạn sử dụng não quá tải, đấy là chăm chỉ viết morning page, những trang viết buổi sáng. Ở trên cả YouTube và podcast của mình thì đều có một bài hướng dẫn cách viết morning page. Và viết chữa lành thì khác gì với các viết bình thường, mọi người có thể tìm và search lại. Nhưng đối với mình ấy, mọi người thấy không, não bộ làm việc quá tải, não bộ bị mệt quá rồi. Thế làm thế nào để có thể cho não bộ làm được nhiều hơn ngoài cái việc của bắt nó đi nghỉ ngơi? Thì nếu mà bạn muốn cái bộ phận nào đấy của bạn khỏe lên thì bạn phải luyện tập cho bộ phận đấy. Ví dụ chân bạn muốn khỏe thì bạn phải tập chạy, tập đi bộ. Nếu mà người bạn muốn khỏe thì bạn phải tập gym, tập yoga. Thế thì não cũng cần phải tập thể dục chứ. Và cái cách hiệu quả nhất để tập thể dục cho não chính là chăm chỉ viết morning page vào mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng tập viết ra 3 trang viết chồng, viết ra hết những cái suy nghĩ của mình. Thì dù não của bạn có khỏe hay có yếu, có nghĩ nhiều hay có nghĩ ít, thì có tập tành cho thể dục thì nó cũng vẫn tốt hơn. Đấy, thế thì đấy là mình đã nghĩ qua 4 cái phương án để cho não bộ nghỉ ngơi. Xong mình cũng hỏi anh não bộ là còn gì nữa không nhỉ, liệu còn nghĩ ra được phương án nào nữa không. Thì anh ấy quay lại trả lời với mình là đủ rồi, hôm nay thế là đủ rồi, chỉ cần thế thôi. Và đó là tất cả những cái chia sẻ, những cái suy nghĩ của mình. Hy vọng là cái podcast nho nhỏ dễ thương này sẽ hỗ trợ và giúp đỡ được mọi người theo một phần nào đấy. Nếu được mọi người nhớ subscribe YouTube của mình nhé, vì cái kênh đấy của mình flop quá. Và mình rất là hy vọng ở trên YouTube thì mọi người có thể chat, comment và chia sẻ, hay là đòi hỏi các cái nội dung mới một cách dễ dàng hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast sau nhé.